Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm
Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải Quyển Thượng B Hán Văn Ni Sư Phật Oánh Việt Dịch Hòa Thượng Thích Trí Minh Nhà xuất bản Tôn Giáo Khoa 2 Pháp Tăng và Bà Thi Sa.
Ghi chú: trong 13 pháp tăng tàng của tỳ kheo, có 7 pháp mà tỳ kheo ni phải học. Trong 17 pháp tăng tàng của tỳ kheo ni, có 10 pháp mà tỳ kheo không học. Sau đây là bài kệ về giới tướng của 17 pháp tăng tàng.
Âm: Môi giá vô căn bán, thủ phiến cập tùng quan, độ tặc ác nữ nhân, phi tăng giới ngoại giải, tứ độc tinh nhị nhiễm, phá tăng ác bạn đảng, ô gia tinh ác tánh, tương phú cộng ác hành, giáo tha vi tăng chế, khinh ngôn xả tam bảo, sân nhuế não chúng tăng, tiền cửu sơ tiện phạm, hậu bát tam giáng thành, thập thất tăng tàng pháp, nhị bộ tứ thập nhân, bán nguyệt xuất tội quá. Nghĩa: mai mối phỉ bán khống, chúc lỗi đến kiện quan, độ tặc nữ xuất gia, trái pháp giải tội ngoài, bốn triên và hai nhiễm, phá tăng kết bè xấu, nhơ nhà người ác tánh, bao che làm việc xấu, suối người trái luật định, nói lời bỏ tam bảo, giận dữ khuấy chúng tăng, chính giới trước liền phạm, ba giới sau ba lần can. 17 pháp tăng tàng, tăng ni 40 vị, nửa tháng xuất tội phạm. Âm: chư đại tỷ, thị thập thất tăng già bà thi sa pháp, bán nguyệt thuyết giới kinh Trung Lai. Nghĩa: thưa chư đại tỷ, 17 pháp tăng già bà thi sa cứ nửa tháng tụng từ trong giới kinh chép ra. Tăng già bà thi sa: Samgava Sesa, tăng già Sangha, Trung Hoa dịch là tăng. Cứ bốn người trở lên được gọi là tăng. Bà, Va là ban sơ, Thi Sa, Sesa, Trung Hoa dịch là tạng. Trong bộ Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 3, thuyết minh, tăng già bà Thi Sa, đời Tần gọi là tăng tạng, nghĩa là còn có tàng dư trong tăng. Vì ở trong tăng phát lộ, sám hối mà trừ diệt được tội vậy. Trong Luật Thập Tụng, quyển 42, thuyết minh, tăng và bà thi sa, tội này thuộc về tăng, ở trong tăng còn có tàn dư. Nhân vì ở trước chúng tăng phát lộ sám hối mà tội lỗi được trừ diệt, nên được gọi là tăng và bà thi sa. Trong Kinh Giới Nhân Duyên, quyển 5, thuyết minh, Tôn giả Ubali thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là tăng già bà thi sa? Đức Thế Tôn dạy: tăng già bà thi sa nghĩa là đối với tỳ kheo có sự lo sợ, đối với thánh đạo có sự lo sợ, đối với chứng quả có hy vọng, đối với việc sám hối tội lỗi có tâm sợ sệt. Nếu khi sám hối tội lỗi thì phải tập hợp chúng tăng 20 người. Nếu là tỳ kheo ni thì phải tập hợp hai bộ, mỗi bộ 20 người, tức là cả thảy 40 người. Phải tự mình sám hối tội lỗi trong 6 đêm. Tỳ kheo ni là 15 đêm. Năm phốc một sát đất, không được che giấu tội đã phạm. Ở trong tăng quyết đoán xét xử như thế, cho nên gọi là tăng tàng. Trong Kinh Tỳ Ni Mẫu, quyển 3, thuyết minh, thế nào gọi là tàng? Nghĩa là tội đó có thể trừ diệt, cho nên gọi là tàng. Nguyên vì người phạm tội này còn có sinh mạng dư tàng. Chúng tăng phải nhanh chóng tác pháp để cứu sinh mạng dư tàng cho người ấy, cho nên gọi là tăng tàng. Bán nguyệt thuyết, nghĩa là làm lễ Bồ Tát vào lúc hắc nguyệt, ngày 29 hoặc 30 cuối tháng, và bạch nguyệt, ngày 14 hoặc 15 giữa tháng. Giới kinh Trung Lai, nghĩa là nói rõ những giới đó không phải ở trong các kinh khác, mà chính là từ trong giới kinh chép ra. Giới này về sau chính là giới ngăn ngừa và dứt trừ sự chê bai của người thế gian vậy.
Một, môi giá giới, giới làm mai mối. 1.1, giới tướng, văn giới.
Âm, chế giới, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni môi giá, trì nam ngữ ngứ nữ, trì nữ ngữ ngứ nam, nhược vị thành phụ sự, cập vị tư thông sự, nải chí tu du khoảnh. Thị tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni làm mai mối, đem lời người nam nói với người nữ, đem lời người nữ nói với người nam, hoặc vì thành hôn lễ, hay là vì việc tư thông, dù chỉ trong giây lát, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa, thuộc về lần đầu phạm pháp, nên tức khắc từ bỏ ngay.
1.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự trên núi Kỳ Xà Quật Rakuta, bên ngoài thành La Duyệt, Ratchaha, còn gọi là thành Vương Xá, thành hạt La Xà Kiết Lợi Hy, thành Ma Già Đà La Duyệt Kỳ, thành La Việt Kỳ Ca La, thành La Duyệt Yết Lê Hê, thành La Nhã Hất Ly Hy, thành La Duyệt Kỳ Già La, thành Ma Kiệt là thành phố của nước Ma Kiệt Đà. Trong thành có một vị tỳ kheo tên là Ca La, trước kia là một vị đại thần trong triều đình. Thầy rất thông thạo các pháp thế tục, nên hay làm việc mai mối người nam cho người nữ và người nữ cho người nam. Vì vậy, những người cư sĩ trong thành khi muốn cưới gả đều đến nhờ thầy giúp. Thầy Ca La trước tiên tìm hiểu hai bên nam nữ, rồi làm mai mối cho họ. Những đôi nam nữ sau khi thành vợ chồng, nếu hạnh phúc thì họ rất hoan hỷ, cúng dường, tán thán thầy rằng nguyện cho tôn giả Ca La thường được hoan hỷ cũng như chúng tôi ngày nay. Vì sao? Vì nhờ tôn giả Ca La mà chúng tôi được hạnh phúc như thế. Chúng tôi cầu nguyện cho tôn giả Ca La và quý tỳ kheo luôn được an lạc. Những đôi nam nữ nào sau khi kết hôn mà không được hạnh phúc, thì họ sinh tâm chê bai, oán hận, mắng nhiếc Ca La tỳ kheo. Khi ấy, trong thành có những người không tin Tam Bảo, lời qua tiếng lại, chê bai rằng Sa Môn Thích Tử mà lại đi làm việc mai mối. Các tỳ kheo nghe được, liền đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng chúng, rồi quở trách tỳ kheo Ca La. Sau đó, Đức Phật kiết lập giới này. Các chúng tỳ kheo ni cũng đồng giới này, nghĩa là không được làm mai mối. 1.3. Cụ duyên, hội đủ 6 duyên thì kết thành tội này. Đối tượng là người nam hoặc nữ. Tưởng là người. Làm việc mai mối. Tưởng mai mối. Nói rõ ràng. Nhận lời trao đổi cho hai bên. 1.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Danh từ tỳ kheo ni đã được giải thích ở trước. Môi giá là làm việc giới thiệu hôn nhân hoặc là giới thiệu cho nam nữ hòa hợp nhau, làm mai mối người nam cho người nữ và người nữ cho người nam, trao đổi thông tin qua lại để tiến hành việc dựng vợ gả chồng. Đó gọi là làm mai mối. Trì nam ngữ ngứ nữ, trì nữ ngữ ngứ nam. Đây là công việc làm mai mối. Đem lời bên nam nói lại với bên nữ, và đem lời bên nữ nói lại với bên nam để thông tri. Đối tượng nam bao gồm thanh niên trưởng thành, đàn ông quá vợ, ông già. Đối tượng nữ bao gồm nữ đồng trinh, thiếu nữ mới lớn, phụ nữ quá chồng, bà già. Chuyển ý của bên nam qua cho bên nữ hoặc ngược lại khiến cho hai bên thành đôi hòa hợp với nhau, gọi là làm mai mối. Về phía nữ giới có 20 loại. 1. Mẫu hộ. Người nữ đó có mẹ bảo hộ. 2. Phụ hộ. Người nữ đó có cha bảo hộ. 3. Phụ mẫu hộ. Người nữ đó có cả cha lẫn mẹ bảo hộ. 4. Huynh hộ. Người nữ đó có anh trai bảo hộ vì cha mẹ không còn. 5. Tỷ hộ. Người nữ có chị bảo hộ vì cha mẹ qua đời. 6. Huynh tỷ hộ. Người nữ có cả anh lẫn chị bảo hộ. 7. Tự hộ. Người nữ độc lập tự bảo hộ cho mình. 8. Pháp hộ. Người nữ tu hành phạm hạnh. 9. Tính hộ. Người nữ thuộc dòng dõi quý phái, không kết hôn với những giai cấp thấp kém. 10. Tôn thân hộ. Người nữ được thân quyến bảo hộ. 11. Tự nhạo phi tỳ. Người nữ tự nguyện làm tôi tớ cho người khác. 12. Giữ y tỳ. Người nữ làm tôi tớ được trả công bằng y phục. 13. Giữ tài tỳ. Người nữ làm tôi tớ được trả công bằng tiền. 14. Đồng tác nghiệp tỳ. Người nữ cùng làm việc chung với người nam nhưng chưa kết làm vợ chồng. 15. Thủy sở phiêu tỳ. Người nữ bị té sông, suối, được người khác cứu đem về làm tôi tớ. 16. Bất thâu thuế tỳ. Người nữ thiếu tiền thuế, có người đóng thuế hộ, rồi tính theo giá tiền thuế đó mà đem về làm tôi tớ để trả nợ. 17. Nhược phóng khí tỳ. Người nữ làm tôi tớ hoặc do được thả đi, hoặc do mua, chuộc, hoặc kẻ ăn người ở trong nhà sinh ra. 18. Khách tác tỳ. Người nữ được người bỏ tiền ra thuê làm việc. 19. Tha hộ tỳ. Người nữ được người khác dùng lễ vật như tràng hoa, vân vân, chuộc về làm tôi tớ. 20. Biên phương đắc tỳ. Người nữ làm tôi tớ do người binh lính đi đánh giặc bắt được, hoặc do giặc cướp bắt được. Trên đây là nói về 20 loại nữ nhân. Phía nam nhân cũng có 20 loại như vậy. Nhưng trong 20 loại này, tính chất không giống nhau. Từ loại thứ 11 là tự nhạo phi tỳ trở xuống, và từ loại thứ 10 là tôn thân hộ tỳ trở lên, thì tính chất sang hèn, quý tiện bộc lộ rõ ở cả hai bên nam nữ. Tùy theo sự chọn lựa, có những trường hợp cùng giai cấp kết hôn với nhau, nhưng cũng có những trường hợp khác giai cấp. Chẳng hạn, người nam thuộc dòng họ sang giàu lại đi cưới người vợ thuộc giai cấp nghèo hèn. Ngược lại, cũng có trường hợp cô gái con nhà quyền quý lại kết hôn với anh chàng cùng đinh. Đó là những trường hợp do sự yêu thương của đôi nam nữ, nên không nhất định phải cùng giai cấp. Những trường hợp cưới gả có khi đưa đến chuyện suôn sẻ, hạnh phúc. Cũng có khi lại gặp cảnh người trong cuộc không hạnh phúc, sinh oán hiềm, đưa đến chuyện chê trách và quy lỗi cho người làm mai mối. Nhược phi thành phụ sự, vân vân, tăng già bà thi xa. Thành phụ sự có nghĩa là trở thành vợ của người nam. trong bộ Tỳ Kheo Ni Tỳ Nại Gia, quyển 5 thuyết minh, có 7 trường hợp trở thành vợ người như sau. 1. Thủy thọ phụ, nghĩa là bên nhà gái không nhận tài vật bên nhà trai, chỉ dùng nước rót vào tay chú rể, rồi bảo rằng, hôm nay ta đem con gái gả cho con để làm vợ, con hãy cố gắng chăm sóc, bảo vệ nó, đừng để người khác dối gạt và xâm phạm đến nó. Hình thức kết hôn này gọi là thủy thọ phụ. 2. Tài sứ phụ, nghĩa là bên nhà gái nhận lễ vật bên nhà trai, đồng thời cũng có những lời gửi gắm như trên. 3. Vương kỳ phụ, đây là hình thức kết hôn theo phong tục của dòng sát đế lợi. Quốc vương của một nước làm lễ quán đảnh xong, cử binh chinh phạt một quốc gia không thần phục. Khi chiến thắng thì truyền lệnh rằng tất cả binh lính, người nào bắt được cô gái nào đều được phép đem về làm vợ. Đây là do thành tích chiến thắng của vua mà đội quân binh mới có được những người vợ, cho nên gọi hình thức hôn nhân này là vương kỳ phụ. Trường hợp những tướng cướp đi đánh phá làng xóm, bắt được những cô gái đem về làm vợ, cũng gọi là vương kỳ phụ. 4. Tự nhạo phụ, đây là trường hợp những cô gái tự động tìm đến những người con trai mà họ yêu thích, bảo rằng, tôi tình nguyện làm vợ anh. Hình thức hôn nhân tự nguyện này gọi là tự nhạo phụ. 5. Y thực phụ, nghĩa là người nữ tự tìm người nam, ra điều kiện. Anh hãy cung cấp thức ăn, y phục cho tôi sẽ tình nguyện làm vợ anh. Trường hợp này gọi là y thực phụ. 6. Cộng hoặc phụ, nghĩa là người nữ đem của cải đến gặp người nam, bảo rằng chúng ta cùng nhau chung góp tài sản của tôi và của anh, cùng nhau làm việc và cùng chung sống với nhau. Trường hợp này gọi là cộng hoặc phụ. 7. Tu du phụ, nghĩa là trường hợp làm vợ chồng tạm với nhau một thời gian rồi thôi. Tư thông sự, tức là không chính thức kết hôn, không có sự công nhận của luật pháp, chỉ là trường hợp quan hệ vụng trộm, bất chính của đôi trai gái ở những nơi tăm tối, hoang vắng. Thế tục thường gọi là trai nhăn, gái nhện, trai bờ, gái bụi. Tu du nghĩa là giây lát, phút chốc. Theo luật Tăng Kỳ, quyển 17 thuyết minh, tu du cứ 20 niệm là một cái nháy mắt, cứ 20 cái nháy mắt là một cái khẩy móng tay. Cứ 20 cái khẩy móng tay gọi là một la dự. Cứ 20 cái la dự là một tu du. Thời gian một ngày dài nhất chỉ có 18 tu du, ngắn nhất là 12 tu du. Thời gian ngắn nhất của đêm chỉ có 12 tu du, dài nhất là 18 tu du. Tu du là biểu thị cho một đơn vị thời gian vậy. Nếu tỳ kheo ni làm sứ giả cho người nam bảo rằng cô cưới vợ cho tôi, hay nói với cô ấy tư thông với tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, nếu tỳ kheo ni nhận lời, đi nói với người nữ, bảo họ nhận lời của người nam, rồi trở về báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, đi nói với người nữ, rồi sai người khác đến báo tin cho người nam, cũng phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, rồi sai người khác đi nói với người nữ, sau đó chính mình đi báo tin cho người nam, cũng phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, rồi sai người khác đi nói với người nữ, chính kẻ đó đi báo tin lại cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, rồi đích thân đem thư đến cho người nữ, sau đó đem thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, đích thân đem thư cho người nữ, rồi sai người khác đem thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, sai người khác đem thư đến cho người nữ, rồi đích thân mình đem thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, sai người khác đem thư đến cho người nữ, người đó lại sai một người khác nữa đem thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu tỳ kheo ni đích thân nhận thư của người nam đem đến cho người nữ, rồi lại đích thân mang thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận thư của người nam đem đến cho người nữ, rồi sai người khác đem thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận thư của người nam, rồi sai người khác đem đến cho người nữ, sau đó chính mình đem thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận thư của người nam, sai người khác đem thư đến cho người nữ, người đó lại sai một người khác nữa đem thư phúc đáp của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận thư có dấu vân tay của người nam đem đến cho người nữ, rồi đích thân mình mang dấu vân tay của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận thư có dấu vân tay của người nam đem đến cho người nữ, sau đó nhờ người khác đem dấu vân tay của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận thư có dấu vân tay của người nam, sai người khác đem đến cho người nữ, sau đó đích thân mình đem dấu vân tay của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận thư có dấu vân tay của người nam, rồi sai người khác đem đến cho người nữ, người đó lại sai một người khác nữa đem dấu vân tay của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, tự đem thư đến cho người nữ và đem dấu vân tay của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, tự đem thư đến cho người nữ, rồi sai người khác đem dấu vân tay về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, sai người khác đem thư đến cho người nữ, rồi đích thân mình mang dấu vân tay của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, sai người khác đem thư đến cho người nữ, người đó lại sai một người khác nữa đem dấu vân tay của người nữ về cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, đích thân tự mang thư đến cho người nữ, chính mình đem hiện tướng trở về báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, tự đem thư đến cho người nữ, sau đó sai người khác trở về đem hiện tướng báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, sai người khác đem thư đến cho người nữ, sau đó đích thân mình trở về đem hiện tướng báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, rồi sai người khác đem thư đến cho người nữ, người đó lại sai người khác trở lại báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, đem dấu phân tay của họ đến cho người nữ, sau đó tự mình trở về đem hiện tướng báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, đem dấu phân tay đến cho người nữ, sau đó sai người khác đem hiện tướng về báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, rồi sai người khác đem dấu phân tay của người nam đó đến cho người nữ, sau đó tự mình trở về đem hiện tướng báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, rồi sai người khác đem dấu phân tay của người nam đó đến cho người nữ, người đó lại sai một người khác nữa trở về đem hiện tướng báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni tự nhận thư của người nam, đích thân mang dấu phân tay đến cho người nữ, tự đem hiện tướng về báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni tự nhận thư của người nam, tự mình đem dấu phân tay của người nam đến cho người nữ, sau đó sai người khác đem hiện tướng về báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni tự nhận thư của người nam, sai người khác đem dấu phân tay của người nam đến cho người nữ, sau đó tự mình đem hiện tướng về báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni tự nhận thư của người nam, sai người khác đem dấu phân tay của người nam đến cho người nữ, người đó lại sai người khác mang dấu phân tay của người nữ về báo tin cho người nam, tỳ kheo ni này phạm tội tăng tạng. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam, đi đến người nữ, trở về báo tin thì phạm tội tăng tạng. Tự mình nhận lời đi nói nhưng không trở về báo tin thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu nghe lời bên nam đi đến bên nữ nói nhưng không trở về trả lời thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu người nam nhờ mà không nhận lời nhưng lại đi đến người nữ nói, sau đó trở về trả lời cho người nam, thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu tỳ kheo ni nhận lời của người nam mà không đi đến người nữ nói, cũng không trở về trả lời cho người nam, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Nếu nghe nói mà không đi đến người nữ truyền đạt lại, cũng không về trả lời, thì phạm tội đột kiết la. Hoặc là nói rằng người nữ đó đã gả cho người nam khác, hoặc nói cô ấy đã đi nơi khác rồi, hoặc nói cô ấy đã chết, hoặc bị giặc bắt, hay nói không có. Tất cả những trường hợp như thế đều phạm tội thâu lăng giá. Hoặc là nói người nữ ấy hiện giờ bị bệnh hủi, bệnh lát trắng, bệnh ung thư, bệnh gầy ốm, bệnh điên cuồng, bệnh trĩ. Hoặc nói người nữ ấy âm đạo có ghẻ, thường chảy máu không dứt. Dùng những thông tin như thế để trả lời cho người nam, thì sẽ phạm tội tăng tàn. Nếu tỳ kheo ni một phen làm mai mối cho người nữ, thì phạm tội tân già bà thi ra. Tùy theo số lần làm mai nhiều hay ít, nói rõ ràng, cứ mỗi một lần thì phạm một tội tăng tàn. Nếu nói không rõ thì phạm tội thâu lăng giá, hoặc đem thư, hoặc đem dấu vân tay, hiện tướng, trao đổi qua lại, đều phạm tội tăng tàn. Nếu hiện tướng mà người kia biết thì phạm tội tăng tàn, nếu người kia không biết thì phạm tội thâu lăng giá. Trừ hai đường ra, nếu làm mai mối mà nói những chi tiết khác trong thân thể, đều phạm tội thâu lăng giá. Làm mai mối cho thiên nữ, Atula nữ, Long nữ, Dạ Xoa nữ, Quỷ thần nữ, Súc sinh nữ. Súc sinh có thể biến hóa hình, hoàng môn, nhị căn. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp đem thư, đem dấu vân tay khiến cho người trước mặt hiểu thì phạm tội thâu lăng giá, không hiểu thì phạm tội đột kiết la. Nếu làm mai mối cho loài súc sinh không thể biến hóa hình thì phạm tội đột kiết la. Làm mai mối cho người nam với người nam thì phạm tội đột kiết la. Trong luật tứ phần quyển 5 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni tăng tác bạch nhị yết ma sai một tỳ kheo ni khác làm sứ giả đi đến chỗ cư sĩ kia nói rằng: chúng tăng vì ông mà làm việc mai mối. Trường hợp này, tất cả chúng tăng ấy đều phạm tội tăng tàn. Còn nếu như chúng tăng tác bạch nhị yết ma sai tỳ kheo ni, tỳ kheo ni ấy nhận lời đi, khi trở về, vị tỳ kheo ni đó suy nghĩ rằng: nếu nói là chúng tăng làm mai mối, thì ân ấy không thuộc về ta. Liền tự đi nói với cư sĩ kia, thì vị tỳ kheo ni làm sứ giả đó phạm tội tăng tàn, còn chúng tăng phạm tội thâu lăng giá. Trong luật tăng kỳ quyển 6 thuyết minh, nếu vợ chồng sau khi ly hôn có tâm ăn năn muốn hòa hợp lại, mướn tỳ kheo ni hay nhờ tỳ kheo ni đi nói giúp về trả lời lại, thì tỳ kheo ni đó phạm tội tăng tàn. Trường hợp đi nói được rồi, nhưng về không nói lại, cũng phạm tội tăng tàn. Nếu tỳ kheo ni làm người thuê mướn, đi nói với dâm nữ để hai bên thông dâm với nhau, thì phạm tội tăng tàn. Nếu trường hợp nam nhân có nhiều thê thiếp, đối xử với các thê thiếp không đồng nhau, những người thê thiếp đó nhờ tỳ kheo ni đến nói với chồng của họ, khuyên người chồng nên phân bố việc chăn gối và chăm sóc đồng đều giữa các thê thiếp, thì tỳ kheo ni này phạm tội thâu lăng giá. Nếu vợ chồng gây gổ, tỳ kheo ni khuyên bảo cho hòa hợp lại, cũng phạm tội thâu lăng giá. Nếu trường hợp người vợ về bên nhà cha mẹ ruột, rồi ở lâu không về nhà chồng, tỳ kheo ni khuyên họ nên trở về nhà chồng, cũng phạm tội thâu lăng giá. Nếu tỳ kheo ni nhận lời mướn đi tìm ngựa tốt đem về để lai giống, thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp có hai tỳ kheo ni đều đi xuất gia, nhưng trước khi xuất gia còn ở thế tục, hai vị đó đều có gia đình và có con. Một bên thì con trai, một bên thì con gái. Sau này hai đứa con khôn lớn, hai vị tỳ kheo này làm mai mối cho hai đứa con của họ cưới nhau. Hai vị tỳ kheo ni này phạm tội tăng tàn. Trong kinh Giới Nhân Duyên, quyển 4 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni tạo điều kiện cho đàn súc sinh cái được giao phối nhau, thì phạm tội tăng tàn. Trong Tát Bà Đa Bộ Luật Nhiếp, quyển 3 thuyết minh. Nếu như chỉ vào bụng mà làm mai mối thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp thấy con trai hay con gái của người khôn lớn nói rằng đứa con trai này đã lớn như thế, sao không cưới vợ cho nó? Hoặc nói đứa con gái này đã lớn, sao không gả chồng cho nó? Nói như thế thì kheo ni này phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thiện Kiến, quyển 13 thuyết minh, nếu trường hợp cha mẹ của mình bất hòa, người cha đuổi mẹ mình về nhà bên ngoài, sau đó người cha hối hận nói với tỳ kheo ni rằng cha này tuổi đã già, mai chiều không có người hầu hạ chăm sóc, vậy con nên về bên ngoại thưa với mẹ trở về chăm sóc cho cha. Tỳ kheo ni vâng lời cha, về bên ngoại thưa với mẹ và khuyên bà nên trở về chăm sóc cho cha, sau đó trở về nói lại cho cha biết. Làm như thế, tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa. Trong bộ Tư Trì Ký, quyển Trung thuyết minh, những ngu tăng ngày nay đa số nuôi mèo, nuôi chó, rồi kiếm giống cho chúng giao phối nhau. Những việc làm như thế đều phạm tội đột kiết la. Đó là lỗi nặng, cần phải diệt trừ lập tức. Người biết luật phải tuyệt đối không được trái phạm. Nếu tỳ kheo ni làm chủ hôn lễ cũng phạm tội. 1.5 Cảnh tưởng. Nếu tỳ kheo ni qua lại làm mai mối hoặc nghĩ là mình làm mai mối thì phạm tội tăng tàng. Làm mai mối thì sinh nghi, chẳng biết mình có làm mai mối hay không thì phạm tội thâu lăng giá. Làm mai mối mà không biết mình làm mai mối thì phạm tội thâu lăng giá. Không làm mai mối mà tưởng làm mai mối thì phạm tội thâu lăng giá. Không làm mai mối mà sinh nghi là làm mai mối cũng phạm tội thâu lăng giá. Chính là nữ của nhân loại mà cũng cho là nữ của nhân loại rồi làm mai mối thì phạm tội tăng tàng. Nữ của nhân loại mà nghi ngờ là nữ của nhân loại rồi làm mai mối thì phạm tội thâu lăng giá. Nữ của nhân loại mà cho là nữ của phi nhân rồi làm mai mối thì phạm tội thâu lăng giá. Nữ của phi nhân mà tưởng là nữ của nhân loại rồi làm mai mối thì phạm tội thâu lăng giá. Nữ của phi nhân mà nghi là nữ của phi nhân rồi làm mai mối thì phạm tội thâu lăng giá. 1.6 Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni đem thư của người đi mà không xem thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni vì bạch y mà làm sứ giả những việc khác thì phạm tội đột kiết la. 1.7 Kim chế. Tỳ kheo phạm tội tăng tàng, ba chúng thức xoa, sa di, sa di ni phạm tội đột kiết la. 1.8 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu như đôi trai gái trước khi đã qua lại với nhau một thời gian sau chia tay, thì tỳ kheo ni nói cho họ hòa hiệp và chung sống lại với nhau. Nếu cha mẹ bị bệnh hoặc bị giam nhốt trong lao ngục, tỳ kheo ni xem thư rồi đem đến cho họ. Hoặc U Bà Di có tâm thâm tín đối với Tam Bảo, tinh tấn tu hành nhưng có bệnh hoặc bị giam trong lao ngục, tỳ kheo ni vì người này mà mang thư đi, nhưng trước khi đem đi đã xem trước rồi. Vì Phật, Pháp, Tăng, Tháp hoặc là vì tỳ kheo ni bị bệnh mà đem thư đi, nhưng đã mở ra xem trước. Những trường hợp mang thư cho người như trên thì không phạm tội. Trong Luật Tứ Phần, quyển 57 thuyết minh, vợ chồng của người gây gổ nhau nhờ tỳ kheo ni chuyển lời xin lỗi đến một trong hai người thì không phạm tội. Nếu vợ chồng gây gổ, chồng đuổi vợ ra khỏi nhà, sau khi sinh lòng ăn năn, nhờ tỳ kheo ni chuyển lời tạ lỗi của mình đến vợ, trường hợp chuyển lời này không phạm tội. 1.9 Tập giải. Hôn nhân giá thú chính là pháp của thế gian, là sự kiết phược trong sinh tử luân hồi. Làm mai mối kết hợp là việc của người thế tục, chỉ là việc giúp tăng thêm ác nhiễm, tham dục, triền phược cho người mà thôi. Cho nên, người xuất gia, đệ tử của Phật không nên làm việc ấy. Chúng ta đã học pháp xuất trần ly tục, cần phải phát tâm đại bi, đại nguyện, làm thiện tri thức cho chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo đoạn hẳn những thống khổ trong sinh tử. Không nên đem những pháp dâm dục mà dẫn dắt họ, càng thêm tội ham muốn, làm việc dối gạt chúng sinh. Chúng ta là Phật tử, còn cần phải khéo nói những pháp ly dục, tán thán phạm hạnh thanh tịnh, siêng năng tu tập nghiệp lành, sớm được thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Thế cho nên, không được làm những việc mai mối. Nếu làm những việc ấy, thì bị người đời chê bai, khinh dễ, phá hoại oai nghi của người nạp tử, mất sự tôn kính của người đời, trái với pháp của Đức Như Lai. Và cũng do đó mà chiêu cảm ác báo ở đời vị lai, người trí làm sao có thể làm những điều như thế.